This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng trở lại trong một buổi sáng thiệt là đẹp trời. Tiến Dũng ơi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Phải nói rằng thời tiết thiệt là đẹp. Hôm nay thì quý vị cũng có cơ hội để decoration ở trước nhà ha.
Dạ. Yeah.
Chúng ta có thể đi trang trí đèn như cả tuần này thì phải Hoàng Tính ha. Cũng khoảng 50 mấy, 60, 70, hôm nay lên hơn 70 đây.
Dạ. Yeah. Cũng khoảng cả đó đó bạn. À, những ngày sắp tới, một hai ngày sắp tới thì cũng rất là lý tưởng thưa quý vị. À, tạo điều kiện cho những cái lá vàng rơi lá tá đằng sau sân, đằng trước sân. À, nếu mà chúng ta chuẩn bị một trang trí cho Noel, chúng ta phải hút hết tất cả hay hoặc là thổi hết tất cả những cái lá cây lá nó cho nó đẹp không bạn?
Dạ vâng, đúng là như vậy đó. Bây giờ mình nói chuyện mùa thu đi ha. Đúng rồi, thì năm nay mình không thấy mùa thu luôn, tính ha. Vô cái mùa đông liền luôn á.
Dạ,
không thấy mùa thu hết.
Cứ cứ đầu tuần mình thấy nó lạnh lạnh, giữa tuần nó thấy ấm ấm, rồi bắt đầu cuối tuần nó thấy lạnh lạnh, cứ vậy đó. Cứ
thời tiết này nó giống giống cái gì mình thấy quen quen, gặp hoài mà không biết ở đâu.
Lẫn lộn cả toàn nước Mỹ.
Lẫn
lộn cả toàn nước Mỹ, thấy nằm ở Texas mình.
Cái thời tiết nó lên xuống vậy, thấy là lạ, bảo là chung như bảo nói liền, bảo lanh lóng, nói liền là giống ai liền.
Vậy hả?
Để đi ngay vào những món tin sáng ngày hôm nay, không có thời giờ thì bị phải nói là ngày hôm nay thị trường rất là tốt. À, khi mà Dow Jones lên 128 điểm và tiếp tục đang đi lên nữa, 24.877 điểm. Và Nasdaq thì lên 14 điểm, hiện tại là 7.097 điểm. SP500 lên 4 điểm, hiện tại là 2.686 điểm. Thì nốt 10 năm là 3.07%. Dầu thô thì giảm khoảng 36 xu, một thùng dầu thô là 51 đồng 21 xu. Một euro đã được 1 đồng 13 xu. Vàng thì giảm 1 đồng 10 xu, và vàng tại 1.212 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%, từ rồi cao nhất là 4.75%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.94%, từ rồi cao nhất cũng là 3.94%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.295 đồng, bán ra là 23.385 đồng. Vàng thì mua vào 36.320.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.420.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng đã làm cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ khởi sắc buổi sáng ngày hôm nay. Nói về cái tam cá nguyệt thứ ba của Hoa Kỳ khi mà Bộ Thương mại đưa ra cái gọi là cái GDP là lên được 3.5% annual, tức là về hàng năm đó, tổng từ đầu năm đến nay thì lên được 3.5%. Đây là con số rất là tuyệt vời, kính thưa quý vị. Phải nói rằng cái GDP của Hoa Kỳ không có thể nào chê nổi trong những ngày vừa qua, kinh tế rất là khá. Nhưng mà một bản tin này mới là thú vị nữa, thưa quý vị, về cái ATM bị lỗi. À, chúng ta biết là cái ATM bị lỗi là thật sự cũng đã hiếm rồi. Nhưng mà inside cái ATM này có để tiền 100, cái tờ $100, cái tờ $100, cái là $100 bill đó. Thì cái điều này càng khó tưởng tượng được. Một cái nhà băng, một cái cây ATM ở thành phố Houston, Texas. Ngày hôm qua thì họ đưa ra cái bản tin này, nhưng mà cái này đã xảy ra hôm Chủ nhật. Hôm tối Chủ nhật khoảng 11 giờ khuya thì có một cái group người đến cái ATM ở thành phố Houston để mà rút tiền. Họ rút tiền không biết tiền lẻ chẳng như thế nào, thế là 30, 50 gì đó. Nhưng mà cái tiền, cái tờ đi theo sao đó, thay vì là 10 đồng thì nó lại ra tờ 100 đồng. Chứ hạn như 50 thì rút 2, nó sẽ ra 2 tờ 20 và 1 tờ 10 đồng. Nhưng mà nó ra 2 tờ 20 và 1 tờ 100 đồng. Và cái group người này họ thấy thích quá, họ đứng họ rút. Thì trong khoảng 2 giờ, 2 tiếng đồng hồ đó, sau khi những người bạn họ quay phim rồi để lên những cái trang mạng xã hội đó, thì Bank America thấy được và đã gọi cảnh sát đến. Và khi cảnh sát đến thì họ đã giữ những người này. Nhưng mà theo cái luật, các quý vị biết luật của nước Mỹ, thì cái quý vị nhận, ví dụ bây giờ ví dụ ở nhà đùng một cái check gửi về, đúng tên, để đúng tên luôn, để tất cả mọi thứ đúng hết, nhưng mà lại một cái mistake nào đó, một cái lỗi nào đó họ đã gửi nhầm thôi, gửi 1.000 đồng đi tín dụng lấy ra xài, mà sau đó họ gửi thơ về cái tiếng tiền đó không phải là của anh đã xài cái tiền đó mà chúng tôi đã lầm lẫn gửi đến thôi, là chúng ta phải trả lại cái tiền đó. Vì nhớ nha, phải trả lại cái tiền đó theo cái luật, vì nếu mà không là bị charge về theft, tức là bị ăn cắp, phải cái luật đó phải trả lại. Thì cái luật này cũng áp dụng với cái ATM. Nếu mà quý vị rút tiền lộn ra đó là chúng ta phải trả lại, cái lỗi là lỗi của máy móc, chúng ta phải trả lại. Nhưng mà cái điều này lại khác nữa là nhà băng cho những người này giữ cái tiền đó, họ nói là cái early Christmas miracle, một cái món quà của mùa Giáng sinh này cho những người rút tiền lộn. Thì đây là có ba cái yếu tố mà Tiến Dũng nghĩ rằng nó không phải là một cái trường hợp bị lỗi thôi, không phải là trường hợp lỗi ngẫu nhiên đâu, nhưng mà nó giống như một sự sai lầm nhưng có tính toán ở trong đây. Vì thấy rõ ha, dù như là bây giờ cái máy ATM là không bao giờ có tờ 100 hay là 50. Ta nhớ khi chúng ta rút tiền là dù như 300 đồng thì nó vẫn ra là 15 tờ 20 đồng. Tức là rút cỡ nào cỡ như ra tờ 10 đồng, 5 đồng hoặc là không có 5 đồng luôn, 10 đồng với 20 thôi. Mà ngược lại cái máy này là có tờ 100. Mà khi mà rút lộn như vậy đó thì nhà băng không cho biết là rút bao nhiêu tiền. Không cho biết là bị thất thoát bao nhiêu tờ 100. Sau đó thì họ nói là ồ, nếu bạn lỡ rồi cái máy lỗi chúng tôi hơi giữ đi. Thì cái lời này càng khó tin nữa. Thì cũng nghĩ đây có luật sự quảng cáo nhẹ nhẹ trong cái dịp lễ Giáng sinh này. Nhưng mà nếu họ sai lầm hay là họ có tính toán hay không, không quan trọng. Nhưng cái điều này đó, cái cách thức mà làm business giống như vậy đó, nó cũng khá là phổ biến hiện tại và trên tất cả thị trường. Chúng ta nhớ trường hợp giọng na ná như vậy đó, có những cái hàng như gửi thơ đúng quý vị, đùng một cái cùng cái lá thơ mà quảng cáo báo đó mà trong đó có tờ 50% đó, một người mở ra thấy mừng, la lên là sẽ có nhiều người để ý đến và chúng ta bắt đầu để ý nhiều hơn vào những cái thơ quảng cáo đó. Đó là cái thức quảng cáo cho ngày hôm nay. Thì cái na ná giống như vậy là cái Bank of America, thưa quý vị. Tin kế tiếp thì có liên quan đến shopper, những cái người mà mua sắm trong cái dịp lễ, những cái ngày mà tháng 11, tháng 12 phải nói là tăng kinh khủng. Những cái điều quan trọng ở đây là những cái cửa bán lẻ đó bị thê thảm, cái tôi vì thấy rõ ràng là trong cái ngày Black Friday đó thì có rất nhiều người đến những cửa tiệm để mà đi mua đồ on sale vân vân, nhưng mà không có bao nhiêu người bỏ tiền ra mua, chỉ có coi thôi, browsing. Cái quan trọng là họ mua online, họ mua online, quý vị, mua trực tuyến online. Và theo như cái NRF đó là một cái thông báo của National Retail Federation thì họ nói là có khoảng 165 triệu người Mỹ đi shopping vào cái ngày Black Friday và sau đó thì cái ngày Cyber Monday nữa. Thì họ nói rằng những người này đó họ không có mua nhiều ở những tiệm. Đúng ra thì những cái tiệm này mở ngay cái ngày Thanksgiving và sau ngày Thanksgiving họ cố gắng nỗ lực mở ra, nhưng mà thay vì giúp cho họ thì lại hurt họ nhiều hơn vì họ phải chi rất nhiều tiền nhưng mà bán thì không được bao nhiêu. Thí dụ như chúng vào một cái cửa tiệm có mặt hàng nó sale đến 40%, giá 100 đồng bây giờ còn 60 đồng. Nhưng mà người ta hiện tại, công nghệ hiện đại, ai cũng cầm cái cell phone trên tay hết, đi vào đánh thử, dụ như cái chảo đi, đánh lên cái chảo hiệu đó, thì trên cái website nó hiện lên cả trăm cái website bán cái chảo này, mỗi cái website đều giá khác nhau, nhưng mà cái giá rẻ nhất của nó chỉ có 40 thôi. Cái này sale 40% rồi mà vẫn còn 60. Vậy thì là một bài toán rất đơn giản, nhìn chung thì chúng ta vẫn order online. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Vì thế nó không có giúp ích nhiều cho những cái cửa tiệm gọi là brick and mortar. Vậy gì thì rất là thê thảm, quý vị. Và theo như cái con số của thống kê của NRF đó, thì họ nói rằng trong cái tháng 11 và tháng 12 đó, thì khoảng thời gian đó thì người dân Hoa Kỳ chi tiêu khoảng 717 tỷ cho đến 720 tỷ. Phải nói là người dân Hoa Kỳ hiện tại giờ xài rất là lạc quan, quý vị. Còn bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc BMW. Ngày hôm qua thì ông Trùm, tức là ông CEO đó, Harold Kugler, thì ông này, ông nói rằng ông sẽ mở một cái, gọi là một cái nhà máy lắp ráp xe BMW thứ hai ở Hoa Kỳ. Cái đầu tiên là chúng ta biết rồi, nó nằm ở bên South Carolina, thành phố Greenville. Nhưng mà cái thông báo này đúng một tuần trước khi Tổng thống Donald Trump đưa ra cái thông báo sẽ nâng thuế của những chiếc xe, mà chiếc xe gọi là xe nước ngoài đó, những cái xe mà nhập khẩu vào Hoa Kỳ. từ từ thấy rằng nhiều công ty xe hay những công ty khác, đặc biệt là cái iPhone cũng vậy, trong tương lai iPhone cũng sẽ dời toàn bộ về Hoa Kỳ vì cái thuế sẽ lên 10%. Và cái kỷ niệm thứ nhì này không biết là ở đâu, nhưng mà chuyên sản xuất lắp ráp về máy và hộp số, tức là cái engine và cái transmission. Điều này cũng rất là tốt vì họ biết rằng nếu mà không đưa qua đó thì sẽ chịu một cái mức thuế rất là lớn từ những cái xe như là BMW hay là như là Mercedes, những cái xe đó thì chắc chắn sẽ bị thuế rất là lớn, rất là cao. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái mortgage. Như vậy thấy rằng cái housing hiện tại bây giờ rất khó cho người mua và cũng rất khó cho người bán, và càng khó hơn cho người mua nữa. Vì theo như cái Realtor.com, họ nói cái mortgage rate sắp sửa lên gần như là 5.5 cho năm 2019, cuối năm 2019. Thì nó lên so với năm 2018 đó, thì nó lên cái số người mà mua nhà đó, nó đã bắt đầu giảm dần đó thưa vị. Từ đầu năm cho đến nay thì số người mua nhà bắt đầu có chiều hướng giảm dần. Theo như cái thông báo mới nhất của Fannie Mae thì họ nói rằng nếu mà tình hình chung mà vẫn tốt đẹp như vậy đó, thì next year đó, cái tiền phân lời của 30 năm thì sẽ lên khoảng, xin lỗi, để chúng coi lại là cái tiền phân lời của 30 năm, đúng rồi, nó sẽ lên là 5.3%. Và đến cuối năm 2019 sẽ lên là 5.5%. Và cái số tiền này mà càng lên như vậy thì chắc chắn cái số người mua nhà sẽ giảm xuống. Khi mà hiện tại bây giờ chúng ta mua nhà đó, người những cái theo những cái tờ survey của Realtor.com đó, thì họ nói rằng cái dễ giống như năm 2006 và 2007 các quý vị. Chỉ cần một cái tờ napkin ký tên thôi là rút tiền ra để mua nhà. Thì trường hợp này rất dễ xảy ra suy thoái khi mà tình hình công ăn việc làm tệ xuống thì người ta sẽ bỏ nhà ngay, và lúc đó sẽ trở lại vào cái cuộc đại suy thoái năm 2008. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy. Cái gì hình như Hoàng Tính thấy là nó cũng có một cái sự xoay vòng ở trên, lên xong rồi xuống, xuống xong rồi lên, thì nó giá nhà cao thời gian xuống lại xuống, xuống xong rồi ra nghe là cao nữa, bây giờ là bắt đầu là xuống, rồi là bắt đầu chuẩn bị là cao nữa, xuống, trời ơi, bám theo nó cũng hơi là mệt đấy. Thưa quý vị, nếu mà quý vị nào mà có được những cái mà mình bước chuẩn bị để mà mình chuẩn bị mua nhà thì quý vị cần phải lưu ý rất là nhiều việc mà chúng ta phải làm, mà theo mình tính nghĩ là nó cũng sẽ theo một cái chu kỳ, đến một cái lúc nào đó thì người ta cũng sẽ đổi nhà khác đi, qua một cái thời gian họ ở nhà hay hoặc là họ có một cái công ăn việc làm ổn định rồi họ cũng sẽ mua nhà tiếp tục hay hoặc là như thế nào, phải không Tí Dũng?
Vâng, đúng là như vậy. Tí Dũng cũng khuyến khích quý vị đó. Chúng ta không biết rằng biết là sao ngày mai, ngày hôm qua thì Goldman Sachs cũng như những cái tập đoàn khác họ cũng tuyên đoán cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ vào năm 2019 cũng như là năm 2020 đó. Thì cái sáng sủa thì nó không thấy, cái suy thoái thì nó có từ 15-30%. Vậy thì ngay giờ phút này đó, quý vị nên để dành tiền là vừa rồi. Đây không phải là lời khuyên chỉ mà không có vô căn cứ đâu, quý vị. Căn cứ rất là nhiều trên những cái yếu tố cũng như là những cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ đó. Nhìn chung luôn cả thế giới cũng vậy nữa. Quý vị có thể để dành tiền khi mà trong trường hợp xảy ra vào năm 2008 đó, thì ta biết là người Mỹ họ bỏ nhà rất nhiều, thê thảm lắm, đến nỗi mà Federal phải giảm lãi suất xuống 0%. Và khi giảm lãi suất xuống như vậy đó thì người ta ồ ạt bắt đầu mượn tiền mua nhà, mượn tiền mua xe, mượn tiền mua tất cả mọi thứ. Mà họ trả theo cái paycheck to paycheck, nhưng mà chỉ cần rụt rịch một trong hai người, chồng hoặc vợ mà bị lay off đó, thì chắc chắn cái nhà đó hoặc là cái xe đó hoặc là ngay cả cái gì họ mua bằng cái credit card hay là cái gì đó là họ không giữ nổi nữa. Vậy thì theo cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ đó, thì cái bánh trớn này lăn cho đến năm 2019, nhưng mà sau đó rồi nó sẽ còn dốc lớn nữa thì bánh trớn sẽ tuột ngược trở lại, thì đó là cái đại suy thoái xảy ra thì chúng ta sẽ rất là khó đỡ. Vậy thì từ ngay giờ phút này thì Dũng khuyến khích quý vị nên save money càng sớm càng tốt, để khi trường hợp đó xảy ra đó thì trong cộng đồng Việt Nam chúng ta không ai bị ngỡ ngàng bất ngờ hết. Thưa quý vị, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chú vị của ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào,
cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình.